chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, những năm học qua, việc triển khai xây dựng trường học hạnh phúc đã được ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên quan tâm, triển khai thực hiện và được thầy cô và học sinh cảm nhận theo cách riêng. Nhưng trên hết, tất cả đều mong muốn được giảng dạy và học tập trong một môi trường vừa an toàn, vừa gần gũi, lại vừa thân thiện. Trên thực tế, xây dựng trường học hạnh phúc không chỉ là nỗi trăn trở của mỗi địa phương mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi nhà giáo. Đây cũng chính là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục thành phố đang đặt ra, đòi hỏi từ các cấp lãnh đạo, ban giám hiệu, giáo viên và học sinh các nhà trường đều phải phấn đấu thực hiện dựa trên nhiều tiêu chí sát với tình hình thực tế hiện nay. Khi được thấy những nụ cười rạng rỡ, những cử chỉ lịch thiệp, tự tin khi các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở 915 ra sàng giao tiếp với bạn, với thầy cô, chúng ta không thể phủ nhận rằng học sinh của nhà trường được giáo dục một cách khoa học và đang được sống trong một môi trường giáo dục thật sự tiến bộ và nhân văn. Lấy học sinh làm trung tâm, không gò bó, áp đặt học sinh theo khuôn khổ và tính tích cực chủ động của học sinh được phát huy cao độ qua buổi họp phụ huynh nhà trường khi tất cả kết quả học tập, rèn luyện đều được báo cáo dưới hình thức sân khấu hóa, có sự gắn kết giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh. Cô Bùi Thanh Hoàn, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Khi mình đã là cán bộ quản lý thì mình xác định trách nhiệm và nhiệm vụ của mình. Thì tôi nghĩ là bản thân tôi cũng đã làm những cái việc nhỏ nhất để giáo viên và học sinh có thể cảm nhận được cái tình cảm mà một người cán bộ quản lý dành cho thầy cô cũng như là dành cho học sinh. Thế và đối với công việc về chuyên môn cũng như tất cả các công tác quản lý của nhà trường thì bản thân tôi luôn luôn là người nêu gương để dẫn dắt mọi người đến những cái hoạt động tích cực và nhân văn, thì từ đó tạo ra một cái nét văn hóa riêng cho học sinh và giáo viên trong trường, rất là vui vẻ và hạnh phúc khi mà đến trường gặp gỡ nhau.
Ở mỗi bậc học, khái niệm ngôi trường hạnh phúc được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, song cơ bản các trường học đều giáo dục học sinh dựa trên các tiêu chí yêu thương, an toàn và tôn trọng. Xuất phát từ các tiêu chí của phong trào thi đua, trường học thân thiện, học sinh tích cực, các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh của các nhà trường được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng, gắn với các phẩm chất, lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm. Một phụ huynh chia sẻ.
Mỗi khi con đi học về thì đều kể cho mẹ nghe những cái hoạt động ở trên lớp, ví dụ như là hôm nay cô giáo dạy con cái gì, dạy hát, dạy múa hay dạy nhảy, tập thơ. Và con cũng buổi tối con cũng có làm những cái bài tập nhỏ cô giáo đưa cho và mang để hoàn thành trong lớp và gửi lên nhóm trường. Và tôi thấy trẻ rất là vui và háo hức đến trường mỗi khi mà cô giáo giao bài tập đến lớp, và khi mà hoàn thành xong thì đều có những cái bài phần thưởng rất là nhỏ nhỏ. Thế là trẻ rất là thích. Khi mà con đi học vui vẻ như vậy thì tôi cũng rất là yên tâm, và đương nhiên là con vui thì mẹ cũng vui ạ.
Tự tin, vui bước tung tăng đến trường, những học sinh của trường tiểu học Đội Cấn 2 thành phố Thái Nguyên đã không giấu được niềm vui khi mỗi ngày đều được đến trường và hòa mình trong vòng tay yêu thương của các thầy cô giáo cùng các bạn đồng trang lứa. Ngoài ra, những buổi học trên lớp đã không trở thành nỗi lo sợ của các em. Giáo viên chủ nhiệm lớp đã chủ động xen kẽ việc học kiến thức trong sách vở, lồng ghép với các hoạt động văn hóa văn nghệ. Từ đó, học sinh càng tự tin và càng mong muốn được đến trường. Cô Đào Thị Ngọc Hương, giáo viên trường tiểu học Đội Cấn 2, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngoài việc trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng, thì người giáo viên cần phải tạo cho các em học sinh có được cảm giác mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Thì ngôi trường hạnh phúc là ngôi trường mà khi học sinh thấy rằng, cảm giác rằng là đến trường thì như là được ở nhà. Và mỗi thầy cô giáo là người cha, người mẹ, bạn bè, là người thân của mình. Và đến trường các em được cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc và sẽ phát triển tối đa cái khả năng của mình.
Đã không còn thầy đọc, trò chép, mà thay vào đó, thầy là người thiết kế, ủy thác, điều khiển, thể chế hóa nội dung bài học để học sinh tự đưa ra phương pháp học tập phù hợp. Chính việc chủ động thay đổi, áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp đã khơi dậy hứng thú, niềm đam mê học tập ở mỗi học sinh. Thông thường, đối với từng nội dung bài học, giáo viên bộ môn sẽ điều chỉnh thời gian học tập kiến thức phù hợp nhằm bố trí một khoảng thời gian dành cho học sinh để các em học sinh được tự do tham gia các hoạt động trải nghiệm do chính mình tự chọn. Trên thực tế, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh, các trường học luôn coi trọng việc tổ chức những chương trình, sự kiện nhằm giúp cha mẹ có thể chia sẻ trải nghiệm học tập cùng con cái, nhằm tạo nên nhiều kỷ niệm, sự gắn kết trong tam giác đều giữa nhà trường, gia đình, học sinh. Cô Lê Thị Trung, hiệu trưởng trường tiểu học Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Trong mỗi một giờ học, trong mỗi lớp học hạnh phúc thì các thầy cô giáo có những tiết dạy, bài giảng, thiết kế, sinh động, có nhiều những hoạt động phù hợp với các tiết dạy, các trò chơi tạo cái hứng thú phấn khởi cho học sinh trong mỗi tiết học. Để xây dựng được môi trường hạnh phúc thì cần có sự phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh học sinh, với học sinh. Nhà trường sẽ tăng cường các cái môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo các cái không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh trong mỗi một lớp học, mỗi giờ học.
Thành phố Thái Nguyên hiện có 153 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trong đó có 125 trường công lập và 28 trường ngoài công lập với hơn 75.000 học sinh. Chính nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở, các trường học có cơ hội để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, hướng đến mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học hạnh phúc trên toàn thành phố. Tuy nhiên, nhiều trường học cần được thành phố quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư cơ sở, trang thiết bị dạy học, đặc biệt là bổ sung đội ngũ giáo viên có trình độ nhằm phục vụ đắc lực cho sự nghiệp trồng người. Bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi trên các cơ sở mà sơ kết các cái mô hình, những cái cách làm hay của các nhà trường, của các đơn vị tiêu biểu thì chúng tôi cũng sẽ có sự chia sẻ, có sự lan tỏa các cái cách làm hay của các nhà trường. Chúng tôi mong muốn rằng và sẽ chỉ đạo các nhà trường, 100% các nhà trường sẽ đăng ký xây dựng trường học hạnh phúc tại trường mình trên cơ sở là từ cái điều kiện thực tế của các nhà trường và nguyện vọng của đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường. Với cái phương châm, quan điểm của phòng giáo dục chỉ đạo là phải rất thực tế, rất phù hợp và rất hiệu quả cũng như là có sức lan tỏa. Để xây dựng được cái mô hình trường học hạnh phúc thì chúng tôi mong muốn rằng cần phải sự chung tay, đồng hành của rất là nhiều lực lượng. Thứ nhất là chúng tôi mong muốn được sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường cũng như là việc quan tâm đến chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ giáo viên để các thầy cô có thể gắn bó lâu dài và tâm huyết với công việc dạy và học trong nhà trường từ các cấp các ngành. Chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ, sự phối hợp, sự đồng hành của các bậc phụ huynh và các em học sinh cũng như là sự ủng hộ, quan tâm và đồng tình của toàn thể xã hội đối với việc xây dựng mô hình này. Và chúng tôi tin tưởng rằng khi thầy cô hạnh phúc, khi học sinh hạnh phúc, lớp học hạnh phúc thì chúng ta cũng sẽ có trường học hạnh phúc. Và chúng tôi nghĩ rằng thầy cô thay đổi, học sinh thay đổi thì không những có trường học hạnh phúc mà còn thế giới có thể thay đổi.
Trên thực tế, tất cả các hoạt động do các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện đều hướng trọng tâm vào xây dựng môi trường giảng dạy, học tập tốt nhất cho giáo viên và học sinh. Do đó có thể khẳng định, ngành giáo dục của thành phố đã và đang triển khai thực hiện mô hình trường học hạnh phúc và tiếp tục phấn đấu ngày càng hoàn thiện nó theo tiêu chí mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.